Tôi đã ghi chép lại một số điểm chính rất hữu ích trong quá trình thiền tập dài hạn. Tôi muốn tặng cho tất cả các bạn thật nhiều kiến thức nếu bạn ghi nhớ và áp dụng những điều này vào trong cuộc sống của mình. Tầm mức cuộc sống của bạn sẽ càng thêm tăng tiến. Con đường phát triển tâm linh là con đường học hỏi cả cuộc đời. Nói về tâm linh là nói về một nội tâm đáng trân trọng, là nói về trí tuệ. Đây là công việc của cả một đời người, không có điểm cuối cùng. Bạn phải thực hiện công việc này cho đến tận ngưỡng cửa của cái chết. Nếu bạn theo đuổi con đường này lâu dài và đủ nhiệt tâm, trí tuệ của bạn sẽ dần dần được hội tụ đầy đủ. Chúng ta thu lượm từng chút kiến thức chỗ này, chỗ kia, từ nhiều kinh nghiệm đa dạng của mình. Những hoàn cảnh khác nhau dạy cho chúng ta những bài học khác nhau. Và khi chúng ta thu gom từng chút kinh nghiệm như vậy, những bài học đó sẽ dần dần được hội tụ đầy đủ, và chúng ta sẽ bắt đầu có được một bức tranh toàn cảnh về nó. Dần dần rồi mọi việc sẽ bắt đầu trở nên ngày càng có ý nghĩa và sáng tỏ hơn đối với bạn. Khi trí tuệ đã trưởng thành, nó sẽ cho thấy rõ ràng đâu là nhân, đâu là quả. Nếu chúng ta không thấy được nhân quả, chúng ta sẽ không thể hiểu được vấn đề. Chúng ta sẽ trở nên rối mù, và rồi mọi việc sẽ trở nên thật vô ích và vô nghĩa. Trong thế giới này, nếu chúng ta có thể nhìn được mọi thứ với con mắt trí tuệ quảng đại, dần dần chúng ta sẽ bắt đầu thấy được lý do tại sao sự việc xảy ra, và rồi chúng ta sẽ hiểu được làm thế nào mà cách làm việc như vậy sẽ đem lại kết quả nhất định như vậy. Về mặt tâm linh, nếu một người đã thực sự hiểu được một cách sâu sắc bản chất của danh sắc và nhân quả, thì trong mọi việc thế gian, người đó sẽ luôn giữ được bình tĩnh và khách quan, không thiên vị, thành kiến. Nhờ vậy, người ấy có thể thấy được một cách rõ ràng những nhân duyên khiến cho sự việc xảy ra và cả những kết quả do nó mang lại nữa. Đôi khi tôi cũng tham gia vào một số vấn đề của thế gian, và tôi thấy nó cũng thật thú vị. Tôi biết vấn đề đó là quan trọng, và tôi có thể thấy được những nguyên nhân, nguồn gốc sâu xa của nó. Và tôi cũng có thể thấy được mình phải bắt đầu từ chỗ nào để giải quyết được vấn đề nữa. Cũng y hệt như vậy, khi tôi nhìn lại cuộc đời mình, khi tôi xem xét lại thật kỹ mọi việc tốt, xấu tôi đã trải qua trong đời, tôi thấy một cách thật rõ ràng lý do tại sao sự việc lại xảy ra như thế, và thấy được những hậu quả của nó như thế nào. Ngay cả việc thấy nhân quả cũng có hai cách thấy. Có cách thấy bằng sự thật chế định, samuti satcha, là những thực tại thông thường mà chúng ta đã biết. Thế giới, con người, đàn ông, đàn bà, của anh, của tôi, nên hay không nên, đó là một phần của hệ thống giá trị được chúng ta chấp nhận. Và có cách thấy bằng sự thật chân đế, paramattha satcha, đó là bản chất nguyên thủy thực sự của mọi thứ. Hiểu được nhân quả thực sự trong phạm vi của sự thật chế định là điều quan trọng. Dẫu sao, khi chúng ta giao tiếp, quan hệ với nhau, chúng ta cũng đều phải ở trong thực tại chế định này. Nếu chúng ta thực sự hiểu được nhân quả, chúng ta sẽ quan hệ giao tiếp một cách hiệu quả hơn. Nếu chúng ta không thấy được nhân quả, sẽ có vô số vấn đề xảy ra, không bao giờ chấm dứt. Đó là lý do tại sao khi bạn hiểu được pháp, cuộc sống của bạn sẽ trở nên rõ ràng, sáng suốt và không có lý do gì mà phải náo loạn, rối tinh cả lên nữa. Bất kể rắc rối, khó khăn nào, nếu bạn không bị giật dây bởi sự yêu ghét cá nhân và những chấp thủ dính mắc quanh cái tôi, mà thay vào đó bạn đứng về phía bên pháp, pháp sẽ vận hành để đem lại một giải pháp tốt đẹp nhất có thể được cho bạn. Pháp sẽ giữ gìn cho cuộc sống của bạn luôn luôn rõ ràng và sáng suốt. Khi tâm bạn rõ ràng và sáng suốt, cuộc đời của bạn cũng rõ ràng và sáng suốt. Trí tuệ và sự hiểu biết cũng rõ ràng và sáng suốt. Khi tâm bạn không sáng suốt, cuộc đời không thể sáng suốt, rõ ràng và cũng không thể có trí tuệ và hiểu biết sáng suốt rõ ràng được. Dần dần, chúng ta sẽ đạt được một sự hiểu biết sâu sắc về tất cả mục đích cuộc sống của mình. Khi trí tuệ của chúng ta đã bắt đầu được hội tụ đầy đủ, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được mục đích của cuộc đời và của kiếp nhân sinh này. Những người có được một cái nhìn tâm linh sẽ không còn nghĩ về mọi thứ như là chỉ có trong một kiếp sống này mà thôi. Họ nhìn thấy được cả toàn bộ kiếp sống như cái nhìn của con chim từ trên cao nhìn xuống. Như vậy, họ có thể chuẩn bị trước cho mình về những điều họ sẽ phải đối diện và tránh né những điều có thể ngăn chặn, tránh né được từ trước. Khi sự hiểu biết về toàn bộ kiếp sinh tồn này của chúng ta càng trở nên sâu sắc và mạnh mẽ, chúng ta càng có thể sống cuộc đời mình một cách sáng suốt và rõ ràng hơn. Nếu chúng ta có được sự hiểu biết về toàn bộ kiếp nhân sinh này, chúng ta sẽ không còn cái nhìn thiển cận, hẹp hòi và những điều tốt xấu trên đời nữa. Có những điều mà chúng ta không thể chấp nhận được hay không thể hiểu được nếu chúng ta cứ khư khư giữ chặt cái nhìn hạn hẹp và thiển cận. Với quan điểm như vậy, các cảm xúc của chúng ta trở nên rất mạnh mẽ và kích động. Chúng ta có thể sẽ than vãn, khóc than về những điều không may đã xảy đến với mình, rằng tại sao lại là tôi phải nhận những điều bất hạnh đó. Đối với những người có trí tuệ và hiểu biết, họ sẽ biết được những nhân duyên nào đã hay có thể đưa đến những hoàn cảnh như thế, và do đó họ sẽ chấp nhận được nó. Nếu trong những trường hợp phải đối diện, đương đầu họ sẽ đối diện với một nội tâm bình an và thanh thản. Có những pháp thế gian, lokathamma, những thăng trầm, thịnh suy trong đời mà chúng ta không thể tránh được. Chúng ta chỉ có thể đối diện với nó bằng trí tuệ, hiểu biết và chánh niệm. Có những pháp thế gian có thể tránh né được, tùy thuộc vào mức độ trưởng thành hay mức độ khôn ngoan, trí tuệ của chúng ta. Và nếu chúng ta có thể tránh né được chúng, chúng ta vẫn phải duy trì, giữ gìn các phẩm chất ấy với tâm chánh niệm quan sát. Đối với những điều không thể tránh được, chúng ta sẽ không còn tự than thân trách phận, nói tại sao những điều này lại xảy đến với tôi. Chúng ta nhận ra được rằng đó là vì trước kia mình đã từng làm một việc gì đó để đến bây giờ mình phải xứng đáng nhận cái quả của nó. Sự hiểu biết này làm chúng ta thêm sức chịu đựng, kham nhẫn, và một cách chính xác thì chính điều này sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn. Chúng ta đã có được sự bình an trong tâm để có thể kham nhẫn chịu đựng về mặt thể chất và vật chất, nhưng về tinh thần chúng ta sẽ không phải chịu nhiều đau khổ nữa. Hầu hết mọi người đều đi qua cuộc đời này một cách mơ hồ và mờ nhạt. Nhiều người cả đời chỉ vùng về lằng mò quanh quẩn, một số lại lưỡng lự phân vân phỏng đoán xem mình phải làm gì. Đôi khi chúng ta rất muốn làm một việc gì đó và bắt tay vào làm. Một thời gian sau, chúng ta lại thấy mình chẳng còn thích thú công việc đó nữa. Đôi khi chúng ta cố gắng phấn đấu để đạt được điều mình mong muốn, thế nhưng khi đạt được rồi, chúng ta lại chẳng hề muốn nó nữa. Những điều đại loại như thế xảy ra rất nhiều ngay trong cuộc sống của chúng ta. Nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Trong đời tôi đã từng mong muốn làm hoặc có rất nhiều thứ, đến mức tôi đã đầu tư bao nhiêu thời gian, có khi mất nhiều năm trời, bỏ vào đó thật nhiều công sức, tự gánh vào thân rất nhiều cơ cực, đau khổ và vật lộn để có được chúng. Nhưng khi đã thực sự có được những thứ mà tôi vẫn hằng mong ước, thì tôi lại thấy rằng đó không phải là những thứ mình thực sự muốn. Nhưng khi nhận ra được điều đó, thì tôi đã tiêu phí quá nhiều thời gian và sức lực cho nó mất rồi. Thực tế, có rất nhiều người đi qua cuộc đời mà không thực sự biết một cách chắc chắn và chính xác là mình muốn gì. Họ chỉ đi qua cuộc đời một cách thật mơ hồ, vật vờ, vô vị, một cách thật lơ đễnh và hú họa. Những người hành thiền thì không bao giờ như thế. Kinh nghiệm sức mạnh tâm linh về cơ bản là một kinh nghiệm tràn đầy niềm vui sướng, hân hoan. Khi chúng ta đã có một cái nhìn rõ ràng, sáng suốt về cuộc đời mình và làm những việc nên làm với sự tận tâm, chu đáo hết mình, chúng ta sẽ thấy những điều tốt đẹp sẽ bắt đầu đến với mình. Điều này tiếp nối điều kia. Tiến trình này đem đến cho chúng ta thật nhiều sức mạnh. Và chính sự hiểu biết này là một sức mạnh. Chúng ta có thể tự tin làm một công việc nào đó, hoàn toàn ý thức được về nhân và quả, không còn lẫn lộn một chút nào nữa. Chính sự tự tin đó, bản thân nó sẽ đem lại cho chúng ta một sức mạnh, một năng lực và một kỹ năng thiện xảo. Có rất nhiều loại sức mạnh, cũng như sức mạnh chính trị hay sức mạnh quân sự, tâm linh cũng có sức mạnh. Hai loại sức mạnh đầu là những nguồn sức mạnh ở bên ngoài, chúng không thể tồn tại mãi mãi. Sức mạnh tinh thần từ bên trong trái tim ta cực kỳ vững mạnh và kiên định. Nó có tác dụng thu thúc và tự chế, làm con người chúng ta trở nên đứng đắn, chững chạc và kiên định. Người có được sức mạnh này không bao giờ cảm thấy mình yếu kém cả. Anh ta luôn cảm thấy mạnh mẽ, không bao giờ có cảm giác thua thiệt, thấp kém. Nó mang lại một sự bình an thật lớn lao cho tâm hồn. Sức mạnh tâm linh về bản chất là cao thượng, với những khát vọng và mục đích cao thượng, và do đó nó không thể bị lạm dụng. Sức mạnh đó chỉ có thể mang lại những điều tốt đẹp. Nếu bạn muốn phân loại các loại sức mạnh, chúng ta có thể phân nó ra thành sức mạnh phá hoại và sức mạnh xây dựng, hay là sức mạnh có ích. Chúng ta cũng có thể gọi nó là sức mạnh nuôi dưỡng. Đó là loại sức mạnh tạo ra những điều tốt đẹp, có tác dụng bảo vệ và nuôi dưỡng. Sức mạnh tinh thần cũng là một loại sức mạnh nuôi dưỡng. Những người có được sức mạnh này muốn làm những việc lợi ích, tốt đẹp cho những chúng sanh khác, và họ cũng có được sức mạnh và trí tuệ để làm được điều đó. Họ tích cực làm những công việc này, họ không thể chống lại việc đó. Sức mạnh tinh thần này luôn khát khao cần được hoàn thành đầy đủ. Tôi phải làm điều đó. Tôi phải làm với tất cả khả năng của mình. Đó là lý do tại sao những con người từ ái, trí tuệ và đặc biệt là những con người có được cái nhìn về tâm linh chỉ mong muốn được làm việc vì lợi ích của những người khác, và họ cũng luôn làm điều đó một cách thực lòng. Con người chỉ có thể thực sự đạt được sự hoàn mãn trong cuộc đời khi họ hành động vì lợi ích của người khác. Con người không thể sống một mình. Chúng ta luôn luôn gắn liền với nhau. Nếu chúng ta sống đơn độc một mình, chúng ta cũng không thể hiểu biết được nhiều điều như thế này. Nếu chúng ta sống một mình, chúng ta cũng không có cơ hội để phát triển tâm từ, metta, tâm bi, karuna, lòng kiên nhẫn, sự tha thứ, khoan dung, chia sẻ sự hiểu biết của mình với mọi người, luôn cầu mong những điều tốt đẹp đến cho người, và những phẩm chất và hiểu biết cao thượng khác cũng sẽ không có cơ hội nảy nở trong ta. Những phẩm chất và hiểu biết cao thượng của tâm sẽ không thể đơm hoa kết trái. Những điều này đến từ chính cuộc sống của chúng ta trong xã hội và từ những quan hệ giao tiếp với nhau. Nếu chúng ta sống một mình thì tất cả mọi tiềm năng chúng ta có sẽ không bao giờ có cơ hội hiện lộ. Khi nghĩ về những điều này, tôi nhận ra rằng tôi đã có được cơ hội để làm những việc cần làm và biết được những việc nào cần phải làm, chính là nhờ ở rất nhiều người. Tôi phải cảm ơn cả thế giới này, muôn thú, cỏ cây, trái đất, núi rừng, tự nhiên, không trừ một ngoại lệ nào, đều đóng góp công lao trong đó. Không chỉ những người ở đây hôm nay, mà cả những người từ lâu trước kia, tất cả mọi việc họ làm trước nay đều cùng nhau tác động đến tôi. Nhờ có họ nên tôi mới có được kết quả này. Tôi cảm thấy biết ơn họ thật nhiều. Khi nhận ra được một chút lòng biết ơn lớn lao mà tôi đã mang nợ với tất cả, tôi bắt đầu cảm thấy mình muốn đáp trả lại một điều gì đó, dù điều đó thật là nhỏ nhoi. Tôi muốn làm vì lợi ích của mọi người. Có những niềm vui đến cùng sự thiền xảo và thuần thục. Biết cách làm một việc gì đó một cách tốt nhất và có thể thực hiện được công việc đó, điều đó mang lại một niềm vui sướng, hân hoan vô cùng. Đó là một loại kỹ năng thiền xảo để có thể làm với sự hiểu biết cặn kẽ về hiệu quả của công việc mình làm và những nhân duyên nhất định cần phải hội đủ để làm được công việc đó. Biết cách sống và biết việc cần làm, điều đó làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp và việc bạn có thể áp dụng sự hiểu biết đó một cách thiện xảo, khéo léo là một niềm vui. Nó mang lại sự sáng suốt và hạnh phúc cho bạn. Không có sự thỏa mãn nào lớn hơn là luôn thực sự hay biết việc mình đang làm. Điều thực sự đáng hài lòng, đáng tưởng thưởng là việc chúng ta có thể làm những điều phù hợp với tính cách của mình, với sự tin tưởng, không hề lưỡng lự hay băn khoăn, ngần ngại về việc có nên làm hay không. Điều đó thực sự đáng hài lòng, và tôi nghĩ không thể có điều gì mãn nguyện hơn là biết cách làm việc và làm một cách thuần thục, tốt đẹp. Chúng ta chỉ thực sự cảm thấy có sức sống khi chúng biết được một cách dứt khoát điều